Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafin anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Thì chúng ta tiếp tục cái bài học của chúng ta đi hôm nay. Đó về cái chương số 8 thừa kế di chúc và phong thích nô lệ. Thì chúng ta đến cái chủ đề thứ 3. Thì cái chủ đề thứ 3 này nó nói về cái vấn đề là phân nhóm cái người thừa kế, tức là phân nhóm người thừa kế này thuộc về cái nhóm nào và người kế thuộc nhóm nào. Thì thứ nhất, cái người thừa kế được chia làm hai nhóm, là nhóm nam và nhóm nữ. Và nhóm nam, những người được hưởng á, thì họ gồm có cả thảy là 10 dạng người. Tức là những 10 dạng người này là được hưởng thì hưởng thừa kế đó. Đó là nam. Thì người thứ nhất và là người thứ hai, đó là con trai và cháu nội trai. Và những cái đứa cháu con của cháu nội đó được xuống nữa, mà nhưng mà phải là con trai. Tức là cháu nội trai sinh ra con trai, sau đó tới con trai, cháu phú trai sinh ra cha con trai nữa. Thì những người đó sẽ là những người thuộc được hưởng cái tài sản sẽ thay thế. Nếu như không có, thì từ từ chúng ta sẽ biết được cái vấn đề mà người nào được hưởng trước và người nào được hưởng sau, trong khi có nhiều hạng người giống như là trường hợp nãy dục, có vừa có con trai vừa có cháu nội trai, thì ai sẽ là người được hưởng trong số đó. Giặc là gì có được con trai, được con cháu nội trai, gì được cháu cố nội trai nữa, vậy chứ ai sẽ được hưởng trong số đó. Thì chúng ta sẽ biết được điều đó ở bên dưới, inshallah, phần sau. Thì bây giờ chúng ta biết được những người được hưởng đó là những người được thừa kế là con trai và cháu nội trai, và những cái đứa cháu xuống nữa nhưng mà phải là con trai. Tức là không có cách khoản với cái người trên nó là phụ nữ thì mới được hưởng. Cái bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phát: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah đã xác định cho các ngươi việc con cái của các ngươi được hưởng gia tài thừa kế như sau: phần con trai bằng hai phần của con gái. Thì cái đó là nó con trai được hưởng hai phần con gái, đó là Allah Ta'ala quy định. Thì trong cái câu kinh này đó, thì chúng ta sẽ nới rộng chút xíu về cái câu kinh này. Tại vì có một số người ngoại đạo đó nó nói rằng là Islam mình không công bằng. Không công bằng đó là tại sao mà Islam lại ưu ái cho con trai hơn con gái. Đó là bằng chứng là con trai được hưởng cái thừa kế hai lần mà nữ chứ có một, tức là gấp đôi nữ. Vì đó vấn đề đó Islam không công bằng. Thì câu trả lời đó là gì? Cái việc công bằng á, nó không nhất thiết nó phải là gì đôi bên được như nhau, nó gọi là công bằng. Không nhất thiết là gì, đôi khi là gì, nó không cần thiết đến có mức ngang bằng gì mới gọi là công bằng. Mà Allah subhanahu wa ta'ala nhìn vào cái thực tiễn hơn, cho nên đó chính là công bằng. Như thế nào? Cụ thể như thế này, là đối với một người nam khi anh ta có gia đình thì bắt buộc anh ta phải trả tiền cưới. Bắt buộc anh ta phải trả tiền cưới, thì anh ta là người trả tiền cưới cho cái người vợ của mình, cho nên anh ta cần phải có số tiền để cưới. Còn phụ nữ thì ngược lại, cô ta không cần phải có tiền để có chồng, mà có tiền chính người chồng của ta sẽ phải trả tiền để mà cưới cô ta về. Thứ nhất, đó là người con trai cần phải có tiền để cưới vợ, nữ thì không cần. Thứ hai, cái nhiệm bổn phận nuôi gia đình bắt buộc người chồng phải nuôi. Người chồng anh ta phải có nhiệm vụ nuôi vợ, không được phép là ăn tiền, không được phép ăn tiền của vợ nếu vợ không cho phép. Anh ta phải có nhiệm vụ nuôi con. Còn người vợ thì ngược lại, cô ta không có bắt buộc, cô ta không bị bắt buộc lấy tiền mình ra nuôi chồng, chứ không có bắt buộc phải lấy tiền mình ra nuôi con. Mà tất cả cái tiền trong gia đình đó, từ tiền sắm sửa nhà cửa, sắm sửa nội trợ cho đồ nội thất trong nhà, hay tiền đi đứng, hay tiền điện, tiền nước, thì tất cả mọi thứ đều là tiền của chồng. Cho nên anh ta cần phải có tiền để chăm sóc gia đình. Còn người phụ nữ thì không. Nếu như chia tài sản cho đôi bên là 5 năm thì chỗ này không công bằng đối với nam. Tại vì người nữ sẽ không phải bỏ tiền túi của mình ra, mà tất cả số tiền cô ta được hưởng là tiền của cô ta nắm trọn. Còn người nam sẽ phải bỏ số tiền mình ra. Nếu như chia 5 năm thì nó sẽ không bao công bằng đối với nam. Cho nên luật chia như thế này là công bằng. Công bằng đó là gì? Người nam phải tốn tiền, còn nữ thì không tốn tiền. Thì đó là một phần giải thích cho vấn đề này. Chúng ta có thể sẽ bị gì? Những người ngoại đạo nó chỉ trích chúng ta, chúng ta có được cái ý tưởng để mà trả lời cho họ, có câu trả lời cho họ rằng là Islam công bằng là như vậy. Tại vì tất cả mọi thứ, cái cuộc sống trần gian ngoài đời này không nhất thiết là phải là gì công bằng, là phải chia đều nhau hoặc là công bằng. Nếu như thế thì họ cũng chẳng có lời công bằng. Nếu như họ nói tất cả bình đẳng là công bằng thì họ cũng gì chưa được như vậy. Giống như chúng ta thấy không bao giờ một cái vụ trận đấm bóng đá nào mà lại nam đá với nữ, không có trận đua Ramadan gì marathon nào mà lại nam chạy cùng với nữ, phải nam là nam, nữ là nữ. Nếu nó bình đẳng thì gì chạy chung với nhau thì vấn đề đó nó không có thể nào mà được. Tại vì họ vẫn còn phân biệt như vậy thì gì không thể nào mà gặp chung là cả hai mà xem cả hai nhóm nam và nữ giống như nhau được, không thể, không thể nào xem cả hai nhóm mà lại như là một, phân biệt riêng như vậy. Thì chúng ta qua cái dạng người thứ ba và thứ tư. Thì dạng người thứ ba tôi được hưởng thừa kế trong số tài sản người chết để lại, đó là cha và ông nội và những người ông lớn hơn nữa, giống như ông cố nội hay là cha của ông cố nội và ông của ông cố nội. Thì đó như thế nó cứ dài là nếu những người đó còn sống thì sẽ là hưởng thừa kế. Thì cũng sẽ có một cái trường hợp là tồn tại cùng một lúc cha và ông nội. Vậy chứ trong số hai người đó ai sẽ là người hưởng tài sản của người chết thì chúng ta sẽ biết vấn đề đó ở phần sau sao lắm. Thì cái bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phát wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, và song thân của mỗi người được hưởng một phần sáu trong tài sản để lại nếu y không con trai. Thì song thân sẽ hưởng được phần sáu nếu như cái người chết đó không gì không có con trai để mà thừa kế. Còn nếu như có con trai thì cha mẹ được hưởng thế nào chúng ta sẽ biết cái phần mình dưới inshallah. Thì tất cả những cái dạng này chúng ta chỉ được, hiện tại bây giờ chúng ta chỉ biết được ai là người thừa kế, chứ chúng ta sẽ không gì sẽ không biết được hơn nữa. Những cái vấn đề hơn nữa chúng ta sẽ biết ở phần sau inshallah. Và cái bằng chứng khác nữa là ông nội hay là những người lớn hơn ông nội được hưởng thừa kế, đó là bằng chứng từ cái việc làm của Nabi sallallahu alaihi wasallam, là Nabi đã chia ấn định, đã chia cái phần tài sản thừa kế cho người ông nội của người chết, đó là một phần sáu tương tự giống như người cha. Rồi đến cái dạng người thứ năm được hưởng tài sản của người thừa kế, đó là anh em trai. Và anh em trai này không phân biệt là có phải là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, hay là chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, hay là anh em chỉ là cùng mẹ khác cha, tất cả họ đều được hưởng tài sản của người chết nếu là con trai. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala phát in imra'un halaka laysa lahu waladu wa lahu akhun aw ukhtu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Và một khi người nam qua đời y không có con thừa kế mà chỉ có mỗi chị em gái thì nàng được hưởng một nửa tài sản của y để lại, và người anh em trai cũng sẽ được toàn bộ, sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của chị em gái qua đời khi nàng không có con thừa kế. Thì đó là bằng chứng. Bằng chứng thứ hai, Allah subhanahu wa ta'ala phán wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Và nếu như người nam hoặc người nữ qua đời chúng đều không có con thừa kế, chỉ có mỗi anh em trai hoặc là chị em gái, thì mỗi người trong số họ đó được hưởng một phần sáu. Đó là bằng chứng là những người nam anh em với người chết không phân biệt là có cái mối quan hệ là cùng cha cùng mẹ, hay là chỉ cùng cha hoặc là chỉ cùng mẹ, đều được hưởng tài sản của người chết. Đến nhà người thứ sáu, thì con trai của người anh em trai khác mẹ, còn người anh em trai cùng mẹ thì không được hưởng thừa kế, tại vì cái người đó sẽ thuộc về cái dạng khác, đó là dạng họ hàng. Đó là dạng thứ sáu. Dạng thứ bảy và thứ tám, chú bác cùng cha với cùng cha mẹ với cha, tức là anh em ruột cùng cha mẹ với cha của mình, hoặc là cùng cha với cha của mình và con trai của gì của người chú bác đó. Còn những người bác cùng mẹ với cha của mình thì họ thuộc dạng họ hàng. Dạng thứ chín được hưởng thừa kế từ phía nam, đó là chồng. Bởi do Allah subhanahu wa ta'ala phán wa lakum nisfu ma taraka azwajukum, và các ngươi được hưởng một nửa tài sản trong số tài sản mà vợ các ngươi đã bỏ lại. Tức là sau khi vợ mất thì cái người chồng sẽ được hưởng phân nửa tài sản, số tài sản đó, sau đó mới chia tiếp cho con của người phụ nữ đó. Thứ 10 là chủ phóng thích nô lệ hoặc ai trên cương vị này, tức là người nam phóng thích nô lệ, người chủ nô lệ này là nam phóng thích nô lệ, và là ai trên cương vị của ông ta. Thì Nabi Sallam nói al wala'u luhmatun ka luhmatin nasab, quy bảo hộ là máu mủ như máu mủ thân tộc vậy. Và Nabi Sallam còn nói hadith khác innamal wala'u liman a'taq, rằng quyền bảo hộ thuộc về người phóng thích nô lệ. Thì đó là 10 dạng người thuộc về nam được hưởng cái thừa kế đó của người quá cố. Thì chúng ta đi tiếp là những người nữ được hưởng thừa kế. Thì những người nữ này nó gồm cả thể là 7 dạng người. Thứ nhất và thứ nhì đó là con gái và cháu nội gái, hoặc là các cháu gái khác có gia thế thấp hơn nhưng được kết nối với cái người chết là nam. Như thế này, đó là người nam chết, người quá cố chết có con trai, là con trai, sau đó con trai nó có cháu nội trai, và cháu nội trai có sanh con nữa là con gái. Thì người con gái đó với cái người chết được liên kết với nhau bởi hai người đàn ông, đó là cha ông nội mình và cha của mình, thì cô ta được hưởng. Còn nếu như là gì, cha cô ta gì, cha, người đàn ông sanh có con trai và sanh ra cháu nội gái, và người con gái sanh ra người con gái nữa, thì lúc này đó nó bị cách khoản bởi cái người mẹ nó là người nữ. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh tương tự ở trên: Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddin unsayin fa in kunna nisa'un fawqasnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Là Allah đã xác lệnh cho các ngươi việc con cái được hưởng tài sản thừa kế như sau: phần con trai bằng 2 phần con gái, nếu như tất cả là gái và số đứa con gái đó trên 2, tức là từ 2, 3, 4 cho lên, thì tất cả những người con gái đó được hưởng 2/3 tài sản đã lại. Còn nếu như chỉ có một người con gái duy nhất thì người cô ta được hưởng 1/2 tài sản đã lại. Rồi, dạng người thứ 3 đó là mẹ. Mẹ của người quá cố được hưởng tài sản. Bằng chứng là Allah Ta'ala phán: "Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus wa in fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sulus." Và song thân của y, tức song thân của người quá cố, mỗi người được hưởng 1/6 trong tài sản để lại nếu như y có con trai. Còn khi y không có con trai thì song thân của y được hưởng gì cả, song thân của y được hưởng tài sản đó. Riêng người mẹ sẽ được thừa kế 1/3. Còn nếu như y có anh em thì người mẹ chỉ hưởng được 1/6. Rồi đến cái nhóm thứ tư về phụ nữ, thì đó là bà. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã định cho bà là 1/6, với bằng chứng là cái hadith của ông Buraida, ông ta kể anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jiddati as-sudus idha lam yakun dunaha um. Là ông Buraida, ông ta kể rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã định lượng cho bà hưởng 1/6 trong trường hợp không còn mẹ. Tức là gì, điều kiện để mà bà được hưởng là không còn mẹ, tức là mẹ mất, giống như người con trai mất mẹ chỉ còn mỗi có bà thôi, thì người bà đó sẽ được hưởng 1/6 tài sản của người con, nếu như là gì, con gái của bà ta không còn. Nếu như con gái của bà ta còn thì bà ta sẽ không được hưởng, tại con gái bà ta đã hưởng gì, hưởng cái phần đó. Đây, thứ năm trong cái nhóm người mà nữ này, thì chị em gái, không phân biệt là chị em gái này cùng cha cùng mẹ, hay là chỉ cùng mẹ hoặc là chỉ cùng cha, cả ba trường hợp đều được hưởng hết. Ba la subhanahu wa ta'ala phán: "Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun lahu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus." nếu người nam hoặc người nữ qua đời, chúng đều không có con thừa kế, chỉ có mỗi anh em trai hoặc chị em gái thì mỗi người trong số chúng được hưởng một phần sáu. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán: Inimra'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Khi một người nam qua đời y không có con thừa kế mà chỉ có mỗi chị em gái thì nàng ta được hưởng một nửa tài sản của y để lại. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương khác nữa thì bằng chứng thứ ba cho cái việc nữ trường hợp này: Fa in kana tasnatayni falahu masulusani mimma tarak. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán với nghĩa: nếu như có đến hai chị em gái hoặc nhiều hơn nữa thì họ sẽ hưởng chung tài sản là 2/3 tài sản. Thì thứ sáu, nhóm người thứ sáu đó là vợ, thì người vợ được hưởng tài sản của người quá cố. Bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán: Wa lahunna rubu'u mimma taraktum. Và các bà vợ được thừa kế 1/4 tài sản mà các ngươi đã bỏ lại. Và cái điều thứ bảy, nhóm thứ bảy này, nhóm cuối cùng trong nhóm nữ này đó, đó là chủ phóng thích nô lệ, đó là nữ. Bởi Nabi sallam phát innamal wala'u liman ataq, rằng quyền bảo hộ thuộc về người phóng thích nô lệ. Thì chúng ta đã học trước rồi là cái người phóng thích nô lệ ưu tiên được hưởng cái quyền tài sản của người quá cố, và ngược lại người nô lệ không được quyền hưởng, với các bằng chứng chúng ta đã biết được từ trước. Thì wallahu a'lam wa ahkamu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.